Nhiều người nói về ánh sáng, về việc trôi nổi bềnh bồng, về sự ấm áp và tình yêu thương. Nhưng tôi không cảm nhận được những điều đó. Hoàn toàn không. Tôi chỉ cảm thấy sự sợ hãi, không kể xiết.
Khi tôi đến, bác sĩ Rawlings nói, tóc tôi lúc đó đứng dựng cả lên. Đó là một trải nghiệm lạ thường để thấy rằng còn có một cuộc sống khác sau cuộc sống này. Mỗi người như bạn và tôi đều sống nay chết mai mà không hề biết đến hoặc tin vào thông điệp của sự cứu rỗi. Họ đã ra đi từ thế giới này sang thế giới bên kia, và những gì họ gặp chỉ toàn là điều kinh sợ. Họ trở lại, và đây là những câu chuyện có thật về họ. Thật dễ để làm người vô thần khi bạn thành công. Nhưng nó lại rất khó để làm người vô thần khi ta nằm chờ chết.
Hôm nay, bác sĩ Rawlings, vị bác sĩ nổi tiếng về tim và cũng là nhà văn, sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình mà chẳng mấy ai muốn đề cập đến.
Tôi khẩn cầu trong bóng tối, Chúa ơi, xin hãy cứu con, bởi vì tôi chẳng còn gì ngoài việc sắp sửa lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục.
Nghe giọng của người đã từng nghe những tiếng la hét.
Đó có lẽ là cơ hội duy nhất mà bạn đã trở về từ địa ngục một cách an toàn. Đây là một nghiên cứu về sự sống sau khi chết. Từ bao đời nay, con người đã dự đoán về sự sống sau cái chết. Mọi tôn giáo, kinh thánh đều dựa trên nền tảng đó. Nhưng họ ở đâu? Ai đã trở lại để chỉ cho chúng ta biết rằng có cuộc sống đời sau? Ngày nay, nhờ các phương pháp hồi sức hiện đại, giúp người ta tim đập lại, hơi thở trở lại, chúng ta có thể đưa được nhiều người trở lại để kể cho chúng ta về những gì ở đằng sau cái chết. Mời bạn cùng suy nghĩ về những câu chuyện chúng tôi sắp kể đây. Những câu chuyện tốt đẹp thì có rất nhiều, vì ai cũng thích kể về những trải nghiệm cận tử tuyệt vời mà họ có được. Nhưng các trải nghiệm về hỏa ngục thường khiến người ta ngại ngùng, xấu hổ. Nó như là một điểm ép trong học bạ, là một cái tát vào mặt từ Thiên Chúa. Chúng tôi có một số các trường hợp của những người sẽ kể cho bạn nghe về trải nghiệm hỏa ngục của họ, để bạn không đến nơi mà họ đã đến. Chúng tôi chủ yếu muốn giúp các bạn cách để khởi động lại trái tim, hơi thở cho người mới chết. Bạn phải biết rằng chúng ta có thể đảo ngược cái chết. Bạn có được 4 phút rất quan trọng trước khi tế bào não bắt đầu chết vì thiếu máu và thân xác tê cứng. Tôi đã chứng kiến 2 trường hợp chết đi sống lại, điều mà con người không thể làm được. Chúng ta chỉ có thể hồi sức cấp cứu, điều Chúa cho phép chúng ta thực hiện. Có bao nhiêu trải nghiệm về hỏa ngục khiến người ta được cảm hóa và cứu rỗi khi ngã gục trên sàn nhà, và rồi chỉ còn nhớ được những điều tốt đẹp. Đó không phải là trường hợp của anh Ronald Reagan, không phải ngài cựu Tổng thống Ronald Reagan. Anh đến cửa hàng 711 với cậu con trai nhỏ, rồi đụng vào một vụ cãi lộn. Và rồi anh bị đối thủ tấn công liên tiếp với một chai thủy tinh vỡ.
Năm
1972, cuộc đời tôi sụp đổ. Tôi là một người nghiện ngập, một tội phạm. Gia đình tôi tan nát. Vợ tôi đã nộp đơn xin ly hôn vài lần. Con cái rất sợ tôi. Tôi còn không có nổi một công việc. Tinh thần của tôi rất tệ. Trong lúc như vậy thì tôi đưa con trai 6 tuổi của tôi tới một khu chợ nhỏ để mua vài thứ.
Ở lối vào chợ, tôi đụng phải một người đàn ông đi ra. Thế là chúng tôi cãi nhau. Và trước khi tôi kịp hiểu thì tôi đã đánh ngã anh ta vào một đống chai lọ. Vài cái chai bị vỡ. Ngay lập tức anh ta bật dậy với một cái chai vỡ và bắt đầu đâm tôi. Tôi đưa tay trái lên đỡ nên bắp tay và động mạch chủ bị cắt. Tôi có thể chết vì mất máu trong thời gian rất ngắn. Nhưng điên cuồng vì giận dữ, tôi nổi cơn thịnh nộ và tiếp tục đánh nhau trong khi máu vẫn tiếp tục chảy. Con trai tôi hét lên, cháu bị kích động, cuống cuồng lên. Chủ tiệm 7-Eleven bước đến và nói, nếu tôi không đến bệnh viện thì tôi sẽ chết vì mất máu trong vòng vài phút. Ông ấy đưa tôi vào xe của tôi và lái tới bệnh viện. Vào tới phòng cấp cứu thì tôi gần như bất tỉnh. Khi nhân viên y tế bắt đầu cứu chữa cho tôi nghe họ nói rằng chúng ta không làm gì được cho anh ta cả, phải cho anh ta chuyển sang bệnh viện khác thôi, có thể sẽ phải cưa cánh tay. Khi họ đưa tôi vào xe cấp cứu, thì kịp lúc vợ tôi tới và đi cùng trên xe. Nhưng khi mới ra khỏi bãi đậu xe, một nhân viên cấp cứu trẻ nhìn vẻ mặt của tôi. Tôi gần như không còn nhìn nổi vì người rất yếu. Anh ấy nói, thưa ông cần Chúa Giê-xu Ki-tô. Nhưng tôi không biết Thiên Chúa, tôi không hiểu anh ta nói gì, nên tôi bắt đầu nguyền rủa. Nhưng anh ấy lại khẳng định với tôi, ông cần được Chúa giúp. Trong khi anh ấy còn đang nói, thì nó giống như là chiếc xe cứu thương bỗng bốc cháy. Tôi đã nghĩ là nó đã thật sự bị nổ. Trong xe đầy khói, và ngay lập tức tôi đi qua đám khói, giống như đi qua một đường hầm vậy. Sau một lúc, khi ra khỏi đám khói và bóng tối, tôi bắt đầu nghe thấy giọng của nhiều người. Họ đang la hét, rên rỉ, khóc lóc. Và tôi nhìn xuống, nó giống như một núi lửa đang phun trào. Tôi thấy lửa, khói và nhiều người trong đó. Họ khóc lóc, gào thét. Họ đang bị thiêu đốt nhưng không bị tiêu tan. Và rồi tôi bắt đầu rơi vào hố lửa đó.
Như thể anh ấy đang bị đánh đập vậy, than van rên rỉ, giống như là có một trận chiến đang diễn ra. Lúc đó tôi không phải là một Kitô hữu. Tôi không biết gì về sự xung đột nội tâm, nhưng tôi rất sợ vì tôi có thể cảm nhận được nó, như thể cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, như thể anh ấy đang chống lại thứ gì đó. Lúc đó tôi chưa biết nó là gì, và bây giờ thì tôi hiểu là anh ấy đã nhìn thấy địa ngục.
Điều đáng sợ là tôi bắt đầu nhận thấy có rất nhiều người trong ngọn lửa đó, giống như một ống máy chụp hình cận cảnh. Tôi có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt của họ, nỗi đau đớn, sự thất vọng, giận dữ cùng cực. Vài người họ bắt đầu nói với tôi, Ronnie, đừng tới đây, không có đường ra đâu. Nếu vào đây rồi thì không thoát ra được đâu. Tôi nhìn vào khuôn mặt của một người bị bắn chết trong một vụ cướp ngân hàng. Anh ta đã bị bắn và chảy máu đến chết trên vỉa hè. Tôi nhìn vào khuôn mặt của hai người khác chết trong một vụ tai nạn xe hơi do say rượu. Tôi lại nhìn thấy mặt của những người đã dùng ma túy quá liều mà tôi đã từng vui chơi tiệc tùng với họ. Trên mặt họ đều toát lên vẻ đau đớn cùng cực. Nhưng tôi tin rằng nỗi đau khủng khiếp nhất là sự cô đơn tột độ. họ quá tuyệt vọng vì không còn lối thoát, không có hy vọng nào để thoát khỏi nơi đó. Nó có mùi lưu huỳnh, lóe sáng như hàn điện và hôi thối kinh khủng. Trong cuộc đời, tôi đã từng thấy nhiều người bị giết. Tôi đã tham gia nhiều cuộc ẩu đả chết người. Tôi đã từng vào tù vì tội giết người. Tôi lớn lên trong trường phục hồi và phòng giam. Khi còn bé, tôi thường bị cha tôi đánh đập tàn tệ bởi ông rất nóng tính và nghiện ngập. Tôi bỏ nhà ra đi năm 12 tuổi và cảm thấy chẳng còn sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa. Cuộc đời, hôn nhân, sức khỏe của tôi tan nát hết rồi. Nhưng giờ đây, tôi đang nhìn vào cái làm tôi sợ chết khiếp vì tôi không biết gì về nó. Và khi đang nhìn vào cái hố lửa với những tiếng la hét và sự đau đớn đó, tôi tan dần vào bóng tối. Khi mở mắt ra, tôi đang trong bệnh viện ở Knoxville, Tennessee, với vợ tôi bên cạnh. Người tôi có cả hàng trăm mũi khâu. Tay tôi đã chữa được. Tôi nhìn vào mặt vợ tôi. Tôi không quan tâm đến việc mình đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Trong tôi, chỉ có hình ảnh những gì tôi đã nhìn thấy nơi hố lửa đó.
Mặt anh ấy đờ đẫn ra với một ánh sáng nhìn đầy vẻ khiếp sợ. Anh ấy nói, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho anh, nhưng anh đã ở một nơi thật kinh khủng. Và tôi luôn nói với anh rằng anh đang ở trong bệnh viện và anh vẫn ở đây trong suốt thời gian này. Nhưng anh ấy lại khẳng định, không, anh đã ở một nơi khác. Anh không biết rõ đó là nơi nào, nhưng nó rất khủng khiếp.
Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng la hét, ngửi thấy mùi hôi thối, cảm thấy cái nóng khủng khiếp và nghe thấy giọng nói của những người đã từng hét lên bảo tôi quay lại. Những ngày sau đó, tôi tìm mọi cách để loại các thứ đó ra khỏi đầu tôi. Tôi đã cố uống cho say mà không thể say. Tôi cố muốn phê thuốc mà không thể phê. Tôi cố gắng làm mọi cách để chúng ra khỏi tâm trí tôi mà tôi không thể quên được. Nhiều tháng sau đó, vào một buổi sáng nọ, tôi về nhà vợ tôi. Tôi đã cố uống cho say mà không thể say. Tôi vào phòng ngủ, đèn vẫn còn sáng. Vợ tôi đang ngồi bên giường với một quyển sách đang mở. Cô ấy nhìn tôi với một khuôn mặt thật rạng rỡ. Rồi cô ấy nói, Ronnie ơi, tối nay em đã nhận Chúa Giêsu Kitô làm đấng cứu thế của mình. Cô ấy không phải nói nhiều, bởi vì cuộc đời của chúng tôi toàn những chuyện buồn. Cô ấy lớn lên ở Chicago. Cha cô ấy là một người pha rượu ở một quán bar phía nam Chicago. Cô ấy không biết gì đến Thiên Chúa, về nhà thờ hay tôn giáo. Khuôn mặt cô ấy hằn lên những nỗi đau khổ, những nếp nhăn do những thói hư tật xấu của tôi gây ra. Đôi khi tôi bỏ nhà đi hàng tháng mà chẳng nói với vợ con một lời nào. Nhưng khuôn mặt đó giờ đây đã thay đổi, những nếp nhăn đã biến mất, nụ cười đã thay thế nét muộn phiền khổ đau. Cô ấy nhìn tôi và nói, Chúa đã cứu em tối nay, anh có muốn đi cùng em và nghe nói về một người có tên là Giê-xu không? Tôi tự nhủ, mình đã thử đủ cách nhưng chẳng ăn thua gì. Những người mà mình yêu thương nhất là vợ và các con, thì mình lại đối xử với họ rất tàn tệ. Và tôi đã đồng ý đi với cô ấy. Vài tuần sau, vào một buổi sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 11 năm 1972, ngay trước lúc 12 giờ trưa, một mục sư đứng lên đọc Kinh Thánh. Tôi đang ngồi ở cuối nhà thờ. Tôi không biết tí gì về Kinh Thánh. Tôi không biết phải làm gì ở nhà thờ. Vị mục sư đang đọc Kinh Thánh, đến đoạn phúc âm theo Thánh Gioan. Ông bắt đầu đọc: "Đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian." Khi đọc tới từ "con chiên", ông đã làm cho tôi phải chú tâm. Những đoạn khác hầu như không có ý nghĩa gì lắm với tôi. Nhưng khi nói tới "con chiên" thì ông đã gây được sự chú ý nơi kẻ tội lỗi cứng lòng là chính tôi đây. Hồi đó tôi còn là một đứa trẻ 9 tuổi nghèo khổ ở vùng núi phía đông Tennessee, với người cha chỉ biết giận dữ, rượu chè và đánh đập con cái. Thì một người hàng xóm đã cho tôi một chú cừu non. Mỗi ngày tôi phải đi bộ khoảng 2 dặm để đón xe buýt đi học. Một hôm, khi đi bộ ngang qua sân nhà bà hàng xóm, bà đã gọi tôi lại và nói: "Tao có quà cho con đây." Rồi chỉ cho tôi xem con cừu bé. Tôi mang con cừu bé về nhà và nó đã trở thành người bạn duy nhất của tôi. Một người bạn tuyệt vời. Ngày ngày, nó theo tôi ra bến xe buýt đi học, rồi lại đón tôi ở bến xe khi tan trường. Nó phải đi qua những cánh rừng, những cánh đồng để gặp tôi. Một buổi tối khi tôi về nhà mà không thấy con cừu đâu cả, tôi nghe thấy tiếng cha tôi la hét chửi bới. Ông ấy đang sửa một chiếc xe cũ và đang cố gắng thay lốp xe theo cách cổ xưa. Tôi cố gắng đi vòng qua ông ấy để không bị nghe chửi. Khi tôi vòng qua phía bên kia chiếc xe, tôi nhìn xuống và thấy con cừu của tôi nằm đó, máu loang cả bộ lông trắng. Thanh cậy lốp xe găm vào thân nó. Chắc nó đã tò mò luẩn quẩn quanh chỗ đó. Và trong cơn cuồng nộ vì say rượu, ba tôi đã đâm nó. Nhìn thấy con cừu non, bạn của tôi đã chết, tôi bắt đầu hét. Tôi chạy vào rừng hét lên: "Ông ấy đã giết cừu của tôi! Ông ấy đã giết cừu của tôi!" Dù mới 9 tuổi, nhưng lòng căm thù và bạo lực đã chiếm lấy tôi. Đời tôi thay đổi kể từ đó. Đến năm 12 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi ra vào trại giáo dưỡng như cơm bữa. Tôi coi thường pháp luật và ghét bất kỳ ai dùng quyền bính trên tôi. Năm 15 tuổi, tôi ngồi tù vì ăn cắp và trộm xe, bị kết tội giết người do dính vào một vụ tai nạn xe hơi làm chết vài người và làm bị thương một số người khác. Lúc đó, tôi đã tự hỏi, liệu đời tôi có còn gì nữa không? Nhưng khi vị mục sư nhắc đến từ ngữ "con chiên", ông ấy đã khiến tôi chú ý. Ông nói Chúa Giê-xu là chiên Thiên Chúa, người đã chết và đã đổ máu, để bất kỳ ai nếu muốn thì sẽ có được một khởi đầu mới. Họ sẽ được tha thứ và bắt đầu lại từ đầu. Buổi sáng hôm đó, tôi đã đứng lên cố rời khỏi nơi đó. Tôi tự nhủ, tôi không muốn ai thấy tôi khóc. Tôi đã thôi khóc từ năm 9 tuổi. Tôi không sợ bất kỳ cái gì trên trái đất này, nhưng tôi không muốn ai thấy tôi khóc. Tôi quay người để ra về, nhưng bỗng dưng tôi lại bắt đầu đi tiến về phía trước. Tôi không biết cách sám hối. Tôi không biết con đường đến ơn cứu độ. Nhưng tôi đã cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, nếu người hiện hữu, nếu người là chiên Thiên Chúa, xin người hãy giết con đi, hoặc chữa lành con. Con không muốn sống nữa. Con không đáng làm chồng, làm cha. Con là kẻ tồi tệ.
I'm not a husband. I'm not a father. I'm no good.
Trong giây phút đó, dường như bóng tối đã rời khỏi tôi. Nước mắt tôi tuôn rơi như suối. Lần đầu tiên từ hồi 9 tuổi, tôi đã khóc trở lại. Mọi tội lỗi, căm giận, bạo lực rời khỏi đời tôi. Đức Giê-xu Kitô đã trở thành Chúa và là đấng cứu rỗi đời tôi kể từ sáng hôm đó. Người đã chữa lành tâm trí và ký ức tôi, những thói hư tật xấu biến mất. Sau buổi sáng tuyệt vời đó, khi tôi dâng cuộc đời tôi cho Chúa Giê-xu Kitô, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Thiên Chúa đã chữa lành tâm trí của tôi, chữa chứng nghiện rượu, ma túy của tôi. Từ giây phút đó, tôi biết tôi phải kể lại câu chuyện cuộc đời tôi. Đời tôi đã được dung thứ là để tôi kể lại cho người khác biết về nơi mà tôi đã thấy và về sự mong ước của Đức Giê-xu Kitô là cứu nhân loại khỏi số phận kinh khủng này.